Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ hai ngày 12 tháng 6 năm 2023. Thủ tướng Chính phủ đồng ý khởi công đồng loạt 4 dự án đường cao tốc quan trọng trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6 tới.
Thủ tướng phê duyệt đề xuất dự án nâng cấp 3 tuyến quốc lộ ở đồng bằng sông Cửu Long.
Cần Thơ đề xuất xây dựng thành phố sân bay rộng khoảng 10.000 hectare.
Bộ Giao thông Vận tải đồng thuận đề xuất nghiên cứu đầu tư cảng Trần Đề, Sóc Trăng.
Tình hình sạt lở trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang có chiều hướng gia tăng khá cao. Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp khắc phục?
Giống xoài đắt nhất thế giới của Nhật Bản được trồng tại Ấn Độ.
Muôn mặt đời thường hôm nay mang đến những câu chuyện, những nhân vật với một trái tim tràn đầy sự yêu thương. Đó là những trái tim biến ước mơ của người khác thành sự thật. Trên đây là những nội dung chính trong chương trình sáng nay. Văn phòng Chính phủ vừa có công văn hỏa tốc gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, v.v. đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về việc tổ chức khởi công các dự án đường bộ cao tốc.
Theo đó, Thủ tướng đồng ý tổ chức khởi công đồng loạt 4 dự án thành phần thuộc dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vào ngày 17 tháng 6. Thủ tướng sẽ dự lễ khởi công tại điểm cầu tỉnh An Giang, điểm cầu chính. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chủ trì phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng trong việc kết nối các điểm cầu theo hình thức trực tuyến. Tổ chức khởi công đồng loạt các dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột vào ngày 18 tháng 6. Thủ tướng dự tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, điểm cầu chính. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đắk Lắk và các địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc kết nối các điểm cầu theo hình thức trực tuyến, hoàn thành thủ tục điều kiện để tổ chức khởi công các dự án.
Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn các địa phương liên quan về thủ tục điều kiện để tổ chức khởi công các dự án. Việc tổ chức lễ khởi công các dự án phải đủ thủ tục, các điều kiện theo quy định và phải bảo đảm an toàn, trang trọng, tiết kiệm. Thủ tướng cũng vừa có quyết định về việc phê duyệt đề xuất dự án cải tạo nâng cấp 3 tuyến quốc lộ 53, 62, 91B tại đồng bằng sông Cửu Long. Có cơ quan chủ quản là Bộ Giao thông Vận tải, nhà tài trợ là Ngân hàng Thế giới VKB, được ký ngày 7 tháng 6.
Theo đó, quốc lộ 53 đoạn Long Hồ Ba Si được nâng cấp cải tạo thành đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h, mặt cắt ngang nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m, bao gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Quốc lộ 62 qua tỉnh Long An được nâng cấp cải tạo thành đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h, mặt cắt ngang nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m. Hướng tuyến theo hướng tuyến hiện hữu, đoạn tuyến qua thị trấn Tân Thạnh làm mới tuyến tránh. Quốc lộ 91B, tuyến Nam Sông Hậu, đoạn từ ngã năm cầu Cần Thơ đến cảng Cái Cui có quy mô mặt cắt ngang giữ nguyên theo hiện trạng, hướng tuyến theo hướng tuyến hiện hữu. Đoạn 2 từ cầu Cái Cui đến ngã 3 giao giữa quốc lộ 91B với đường tỉnh Bạc Liêu, Vĩnh Châu và đường dẫn phía mố A, đường vào cầu Tôn Đức Thắng. Các đoạn tuyến hiện hữu có nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m được giữ nguyên quy mô. Những đoạn nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 6m mở rộng, nâng cấp thành đường cấp 3 đồng bằng.
Cuối tuần qua, phát biểu tại diễn đàn triển vọng đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nêu đề xuất quy hoạch thành phố sân bay khoảng 10.000 hectare.
Cụ thể, ông Trần Việt Trường đề xuất với Bộ Xây dựng ưu tiên phối hợp tham mưu trình Chính phủ xem xét chấp thuận sớm dự án đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đạt chuẩn cấp vùng, cấp khu vực, kết hợp xây dựng thêm cảng phục vụ hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không, phù hợp quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc gia. Đây là điều kiện tiên quyết để thành phố Cần Thơ làm cơ sở quy hoạch thành phố sân bay với quy mô diện tích khoảng 10.000 hectare. Hiện nay, thành phố Cần Thơ có cảng hàng không quốc tế Cần Thơ được xây dựng từ những năm 1960, có đường hạ cất cánh 1.800m x 30m. Sau đó, dự án được cải tạo nâng cấp đường hạ cất cánh dài 3.000m rộng 45m, bảo đảm tiếp nhận được các loại máy bay như A320, A321 và tương đương, nối Cần Thơ với Hà Nội cùng các địa phương khác. Nhà ga hành khách có diện tích gần 21.000m², phục vụ 3-5 triệu hành khách mỗi năm. Trước đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có kế hoạch quy hoạch thành phố sân bay sẽ có một khu đất khoảng 2.000 hectare để xây dựng trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và phân phối sản phẩm nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, ưu tiên xây dựng hệ thống logistics, hàng không, cảng sông và hệ thống kho trung tâm để bảo quản các sản phẩm nông nghiệp.
Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đề xuất Bộ chú trọng đầu tư xây dựng phát triển cảng biển quốc tế tại Cần Thơ phù hợp theo quy hoạch hệ thống cảng biển quốc gia và hỗ trợ hướng dẫn quy trình tiêu chí xây dựng trung tâm logistics vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đề nghị Bộ xây dựng ghi nhận đề xuất cho phép xây dựng dự án kết nối đường sắt thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ và đầu tư xây dựng đường cao tốc trên cao. Hiện tại, đồng bằng sông Cửu Long chỉ có trục chính quốc lộ đường bộ, các địa phương trong vùng đang trên đà phát triển. Lượng xe lưu thông trên đường ngày càng nhiều. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sông nước với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịch nên việc xây dựng đường cao tốc trên cao là rất phù hợp và mang tính cấp thiết cho phát triển kinh tế vùng. Hiện nay, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ có vị trí rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của Cần Thơ và góp phần tích cực vào việc thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng bày tỏ sự thống nhất ủng hộ ý kiến đề xuất quy mô dự án khu bến cảng ngoài khơi Trần Đề thuộc cảng biển loại đặc biệt. Về nguồn vốn lập nghiên cứu tiền khả thi dự án khu bến cảng Trần Đề, Bộ Giao thông Vận tải cho biết theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, có xác định quan điểm quy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cảng, đặc biệt là nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư đồng bộ có trọng tâm trọng điểm, ưu tiên nguồn lực nhà nước đầu tư kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ sự cần thiết thực hiện nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư khu bến cảng Trần Đề làm cơ sở kêu gọi đầu tư theo định hướng quy hoạch cảng biển được duyệt. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu nguồn vốn có thể từ nguồn ngoài ngân sách hoặc ngân sách để tổ chức thực hiện theo quy định.
Theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt và đề xuất của tỉnh Sóc Trăng, đến năm 2030, cảng Trần Đề sẽ xây dựng 6 bến cảng dài 1.600 đến 2.200 mét, gồm 4 bến tổng hợp, hàng rời tiếp nhận tàu tải trọng đến 160.000 tấn giảm tải và 2 bến container tiếp nhận tàu trọng tải đến 100.000 tấn. Công suất hàng hóa thông qua khoảng 30 đến 35 triệu tấn mỗi năm, diện tích cảng rộng 1.400 hectare. Cảng cũng sẽ có bến xà lan dài 500 mét tiếp nhận xà lan đến 5.000 tấn, phục vụ tiếp chuyển hàng hóa từ bến cảng ngoài khơi vào phía bờ, cầu dẫn vượt biển dài 18 km. Định hướng đến năm 2050 và sau năm 2050, nâng cấp cảng lên 7 bến tổng hợp và 8 bến container. Tiếp nhận tàu tải trọng đến 200.000 tấn, công suất hàng hóa thông qua cảng khoảng 80 đến 100 triệu tấn mỗi năm. Giai đoạn này cũng sẽ kéo dài cầu cảng tiếp chuyển hàng hóa phía bờ lên 7.300 mét, tiếp nhận tàu, phương tiện thủy nội địa, xà lan đến 5.000 tấn, công suất hàng hóa thông qua khoảng 40 đến 50 triệu tấn mỗi năm.
Theo tính toán ban đầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, để sớm hình thành cảng cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long, cần ưu tiên đầu tư các hạng mục công trình gồm cầu vượt biển, đường kết nối sau cảng với cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, đê chắn sóng, bến cảng Trần Đề ngoài khơi, luồng tàu giai đoạn đến năm 2030. Sơ bộ tổng vốn đầu tư dự án khoảng 42.423 tỷ đồng, trong đó tiền xây dựng cầu vượt biển khoảng 8.886 tỷ đồng, đường kết nối phía sau cảng 663 tỷ đồng, bến cảng ngoài khơi hơn 24.000 tỷ đồng.
Với số tiền trên, tỉnh cho biết riêng tuyến đường sau cảng dài 6,1 km kết nối từ bến cảng ngoài khơi cửa Trần Đề đến điểm cuối tuyến đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, đoạn quốc lộ Nam Sông Hậu, đề nghị sử dụng ngân sách trung ương đầu tư. Tuyến đê chắn sóng giai đoạn đến năm 2030 dài 6,1 km, tỉnh dự kiến đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, trong đó kiến nghị Thủ tướng và các bộ ngành liên quan xem xét sử dụng ngân sách trung ương để góp vốn cùng nhà đầu tư. Việc xây dựng cảng Trần Đề, tỉnh sẽ huy động nguồn lực xã hội, nên nhà đầu tư chịu trách nhiệm về nguồn vốn và hiệu quả đầu tư. Nhà nước tạo mọi điều kiện hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng.
Liên quan đến tình trạng sạt lở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, theo các chuyên gia, ngoài các nguyên nhân khách quan do khí hậu, môi trường thay đổi đã tác động phần nào đến hiện tượng thay đổi dòng chảy, thì nạn cát tặc, nạo vét hút cát cũng là nguyên nhân chính gây ra sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Trong khi đó, tình trạng khai thác cát trái phép vẫn ngang nhiên diễn ra tại khu vực này. Và tuần qua, Thủy đoàn 2, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã truy quét tạm giữ gần 10 phương tiện của các đối tượng này tại hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long.
Theo cơ quan chức năng, mỗi phương tiện có tải trọng 60 mét khối cát và chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, những chiếc tàu này sẽ hút đầy cát. Đại diện lãnh đạo thủy đoàn 2 cũng cho biết, vì lợi nhuận từ khai thác cát lậu cao nên các đối tượng cát tặc thường bố trí theo dõi hoạt động của cơ quan chức năng. Mặt khác, do địa bàn quản lý đường thủy dùng giáp ranh tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ thường chia cắt dọc theo giữa sông, nên cơ quan chức năng các tỉnh cũng phần nào hạn chế trong việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý tình trạng cát tặc trên các tuyến sông này.
Đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xảy ra 25 vụ sạt lở với chiều dài trên dưới 1.000 mét. Không chỉ làm hư hỏng nhiều đoạn đường giao thông, sạt lở còn gây sập hoàn toàn cũng như là hư hỏng hàng chục căn nhà của người dân. So với cùng kỳ, tình hình sạt lở trên địa bàn thành phố đang có chiều hướng gia tăng khá cao. Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp khắc phục hiệu quả đối với loại hình thiên tai phức tạp này? Phóng sự do phóng viên Đồng Khởi vừa thực hiện.
25 điểm với chiều dài khoảng 1.000 mét. Đó là số vụ sạt lở xảy ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ từ đầu năm đến nay, tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, đây mới là thời điểm giao giữa mùa khô với mùa mưa, nên dự đoán có thể số vụ sạt lở của năm 2023 có khả năng chưa dừng lại ở đây. Điều đáng quan tâm là trong số những vụ sạt lở xảy ra vừa qua, có những vụ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà và tài sản của người dân. Rất may, do kịp thời phát hiện và di dời nên không gây hại lớn về người. Ông Nguyễn Trường Ca, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền cho biết.
Sự cố sạt lở ở khu vực này thì cái chiều dài nó khoảng là 50 mét, ảnh hưởng 7 căn nhà. Lực lượng chúng tôi đã cơ động là 4 tại chỗ để xuống để hỗ trợ dân, khoảng 150 lực lượng để xuống tiếp dân là di chuyển toàn bộ tài sản trong nhà ra khỏi khu vực là sạt lở.
Anh Nguyễn Minh Hùng, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai nói.
Nhà này đó cắt kiên cố gì là 350 triệu đó. Tại vì cắt có cái gác, có gác lửng. Tài sản là như tôi mắc trắng đó, không có nghĩ là nó sạt lở nặng vậy. Nếu mà nghĩ vậy thì tôi cũng không có dám cắt tới cái nhà gì đâu.
Từ thực tế trên cho thấy diễn biến của sạt lở ngày càng rất phức tạp và khó lường. Theo ngành chức năng và nhà nghiên cứu, có nhiều nguyên nhân dẫn đến sạt lở. Tuy nhiên, tự trung có hai nguyên nhân chính là do tác động của biến đổi khí hậu và con người, trong đó có việc xây dựng nhà kiên cố và các công trình giao thông cặp bờ sông. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, trường Đại học Cần Thơ phân tích nguyên nhân.
Khi dòng sông đã đổi phù sa thì nó khuynh hướng nó ăn ở đâu đó để nó bù đắp lại, tức là chỗ nào yếu thì nó sẽ phá nhiều hơn, hoặc là cái thể cái dòng chảy nó sẽ đạp mạnh là tạo được hàm ếch, nó gây sụp lở, sạt lở đó. Ngoài yếu tố tự nhiên còn có những yếu tố về con người nữa. Người ta làm nhà kiên cố hơn bằng bê tông, rồi đường xã cũng là phát triển trên dọc theo sông. Thì những cái chấn động và những cái tải trọng nó gia tăng như vậy, nó làm nguy cơ sạt lở nhiều hơn.
Sau khi sạt lở xảy ra, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã khẩn trương ứng phó và triển khai các biện pháp khắc phục theo phương châm khẩn cấp thì xây dựng công trình kè kiên cố, còn nếu không nghiêm trọng thì giao chính quyền địa phương thi công kè bán kiên cố. Sự quan tâm kịp thời nói trên đã sớm ổn định đời sống cũng như việc giao thương đi lại của người dân trong vùng sạt lở. Ông Nguyễn Quý Ninh, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết giải pháp.
Đối với những cái sạt lở phân loại là đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm đó, thì chúng tôi sẽ tham mưu trực tiếp cho thường trực ban chỉ huy để báo cáo ủy ban dân thành phố để tổ chức thực hiện là khắc phục ngay bằng các giải pháp, các cái công trình kiên cố đảm bảo an toàn. Còn đối với những cái loại sạt lở bình thường, địa phương và người dân chung tay bảo vệ chống sạt lở hoặc sử dụng các cái giải pháp công trình chống sạt lở bằng cách là dân gian truyền thống bằng các cái loại vật liệu hiện có tại địa phương.
Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, trường Đại học Cần Thơ nói thêm.
Chúng ta biết là làm những cái kè sông hay là những cái đê để chống sạt lở đó thì kinh phí nó rất là lớn và cái tiền mà đầu tư bảo dưỡng là nhiều. Chúng ta thấy rằng ở Cần Thơ thì cũng có một số bài học là một số kè làm xong mình nó vẫn còn nguy cơ bị sạt lở rất lớn. Thì như tại khu vực Phong Điền, khu vực Cái Răng hay là Ô Môn thì cái cải đó phải cần có những cái khảo sát rất là kỹ lưỡng và chúng ta cân nhắc ở trong những cái biện pháp giữa biện pháp công trình hay biện pháp phi công trình.
Cùng với khắc phục sự cố thì người dân cũng cần có sự chủ động hơn ứng phó với sạt lở, cụ thể là hạn chế xây dựng công trình nhà ở kiên cố cặp sông rạch, sớm di dời khi có những dấu hiệu bất thường. Đồng thời chính quyền thành phố và các quận huyện cũng cần xây dựng những khu dân cư tái định cư để sớm di dời người dân trong vùng sạt lở đến nơi ở mới an toàn, giảm nguy cơ những rủi ro do sạt lở gây ra. Thưa vị, thông thường thì sau khi thu hoạch xong vụ lúa đông xuân, ở những vùng đất có điều kiện canh tác rau màu thì bà con sẽ thay vụ lúa hè thu bằng vụ màu xuân hè để cải tạo đất, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên do vụ đông xuân trúng mùa được giá nên bà con tiếp tục canh tác lúa, diện tích rau màu từ đó cũng giảm theo. Qua tìm hiểu, phóng viên Ngọc Trấn cho biết.
Ruộng ớt 20 của anh Trương Giang An ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn đang cho thu hoạch. Năm nay ớt có giá từ 30.000 đến 40.000 đồng một ký tùy thời điểm. Với giá này, nếu so với lúa thì lợi nhuận cao hơn ít nhất 5 lần. Tuy nhiên, đổi lại anh phải tốn công chăm sóc nhiều hơn, chi phí đầu tư cũng cao hơn. Anh An nói rõ hơn.
Ớt năm nay tương đối là sâu bệnh thì nó ít, nó cũng tốt lắm. Hôm nay có giá rồi bà con cũng đỡ. Trồng đây mùa nắng này thì tứ nó rất cực, nhưng mà thật ra là nó ít tốn phân thuốc. Còn mùa mưa mình tốn thuốc nhiều. Chi phí của ớt là nó khoảng gấp 3 lần của lúa. Bị nó nguồn nước khô á, mình phân nó hay thất thoát hơn cái lúa.
Còn ông Dương Văn Dân, ngụ xã Trần Thắng, huyện Thới Lai thì đang trồng 5 công dưa hấu trên nền đất lúa trước đây. Hiện nay dưa đang cho trái, chuẩn bị thu hoạch. Nhiều năm qua, dưa hấu luôn mang lại lợi nhuận cao hơn lúa từ 2 đến 5 lần. Tuy nhiên, về kỹ thuật canh tác thì dưa hấu khó hơn nhiều, ông Dân cho biết.
Thì cái giá mà như 7.000 trở lên, 8, 9.000, 10.000 này thì lời rồi đó. Lợi công khoảng chừng chắc có 7 triệu được. Làm dưa này thì nếu mà sẵn clip này thì công khoảng 7 triệu. Vừa hạt, vừa mướn người ta mần đầu luôn khoảng 7 triệu công. Nếu mình bán ra thì khoảng 14, 15 triệu. Giá dưa vậy nghe, còn giá dưa sụp thì có khi cũng bấp bênh lắm.
Ông Phạm Văn Thông ở xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh có 7 công ruộng. Để cải thiện thu nhập, ông dự định sẽ chuyển sang canh tác dưa leo trong vụ hè thu. Tuy nhiên, do vụ lúa đông xuân trúng mùa được giá, lợi nhuận cao, nên ông đã từ bỏ ý định này mà tiếp tục canh tác lúa. Ông Thông nói cụ thể hơn.
Dù rồi tất cả anh em nào cũng đừng tấn vài chục ký, tấn mốt vậy đó. Đợt này bán cho lái được ký được 6.200, anh em ta cũng phấn khởi, công cũng lời được 3-4 triệu. Vụ này anh em ta cũng xạ lại. Thì nếu mà cái giá lúa mà nằm cái giờ hàng 6.000 ngoài mà cái giá phân gì thì sống cũng tương đối.
Được biết đầu năm đến nay, nông dân thành phố Cần Thơ canh tác hơn 7.000 hecta rau màu các loại, thấp hơn cùng kỳ 351 hecta. Ngoài việc giá lúa khá cao, dễ tiêu thụ, thì đầu ra và giá bán các loại rau màu đôi lúc cũng không thuận lợi. Cộng với canh tác rau màu khó khăn hơn, tốn kém hơn là một trong những nguyên nhân làm diện tích rau màu giảm so với cùng kỳ năm 2022. Đây rõ ràng là một thách thức đối với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương. Xoài Miyazaki, một trong những loại xoài đắt nhất thế giới của Nhật Bản, hiện đã được trồng tại Ấn Độ với mức giá lên tới 1.200 đô la Mỹ một ký.
Xoài Miyazaki được đặt theo tên thành phố quê hương tại Nhật Bản, có giá cao vì hương vị béo ngậy và ngọt ngào. Sử dụng phương pháp ghép, loại xoài này hiện đang được trồng ở làng Lapur phía đông quận Birmingham của Ấn Độ. Loại xoài này được bán và trưng bày tại lễ hội xoài nổi tiếng của Ấn Độ. Bên cạnh những loại xoài khác, độ ngọt và ngậy của loại xoài Miyazaki đã thu hút sự chú ý đặc biệt của khách hàng.
Mới đây, Indonesia, Singapore, Malaysia, Brunei và Thái Lan đã cùng đề cử cây baya vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.
Chiếc áo cây baya thường được may bằng chất liệu mỏng nhẹ, thoáng mát như tơ tằm hay vải cô tông. Nó được may sát người, hở cổ, ta dài rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới ở khu vực Đông Nam Á. Giá một chiếc áo cây baya có thể dao động từ 7 đến 1.200 đô la Mỹ, khoảng từ 165.000 đến 28 triệu đồng, tùy vào việc nó được may bằng máy hay khâu hoặc theo tay. Cây baya là trang phục truyền thống của phụ nữ và trở nên phổ biến ở khu vực Đông Nam Á vào thế kỷ 19 và 20 nhờ việc trao đổi thương mại và đi lại giữa các quốc gia. Đây là một loại trang phục kết hợp giữa các nền văn hóa khác nhau trong khu vực, nhưng cây baya ở mỗi nước lại có bản sắc riêng.
Từ giữa thế kỷ 20, cây baya đã được Indonesia chọn làm quốc phục cho phụ nữ. Hội phụ nữ nước này còn phát động phong trào mặc cây baya trong cuộc sống hàng ngày để tôn vinh quốc phục và giới thiệu chúng rộng rãi tới bạn bè quốc tế. Ngoài ra thì áo cây baya cũng được các hãng hàng không quốc gia của Singapore, Malaysia và Indonesia lấy làm nguồn cảm hứng cho đồng phục của họ. Hiện hồ sơ công nhận áo cây baya là di sản văn hóa phi vật thể đã được 5 quốc gia Đông Nam Á trình lên UNESCO và dự kiến kết quả sẽ được công bố vào cuối năm. một dự án cải tạo trị giá khoảng 28 triệu đô la Mỹ đang được Mỹ tiến hành tại Cuba, trong đó có cải tạo trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô La Habana của Cuba. Đề xuất này nhằm đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ Turkmenistan.
Turkmenistan có thể là một giải pháp để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng cho châu Âu, vì nước này có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn thứ tư trên thế giới, đồng thời đứng thứ 11 trên thế giới về sản lượng. Trở ngại duy nhất là thiếu các tuyến đường ống dẫn khí đốt từ bờ Đông sang bờ Tây biển Caspi. Cách đây vài ngày, một phái đoàn của Hungary do Thủ tướng Viktor Orbán dẫn đầu đã đến Turkmenistan và ký kết thỏa thuận hợp tác. Bên cạnh đó, Hungary đề xuất các đường ống hiện có ở Đông Nam Âu cũng cần được nâng cấp.
Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo có thể đe dọa đến sự tồn vong của nền văn minh nhân loại. Đây là cảnh báo mới nhất vừa được hàng trăm nhà khoa học hàng đầu nghiên cứu về AI, gồm cả ông chủ của ChatGPT mới đây đưa ra.
CNN trích lo ngại của hàng trăm chuyên gia và cho rằng việc quản lý AI đang trở nên vô cùng cấp bách. Giảm thiểu nguy cơ tuyệt chủng của nhân loại do AI phải sẽ là ưu tiên toàn cầu, cũng giống như các rủi ro gây ra bởi đại dịch hay chiến tranh hạt nhân. Chả dường như một kịch bản ngày tận thế của nhân loại giống như phim khoa học viễn tưởng kiểu Hollywood gây ra bởi công nghệ máy tính tiên tiến có thể xảy ra trên thực tế.
Tính ưu việt mà công nghệ AI đang mang lại cho con người là không thể phủ nhận. Thế nhưng các mối đe dọa mới từ mặt trái của AI đang ngày càng hiện hữu, cụ thể nhất là nguy cơ mất việc của hàng triệu người.
CNBC dẫn báo cáo gần đây của Goldman Sachs, ước tính khoảng 300 triệu việc làm trên toàn thế giới có thể bị tự động hóa và 1/4 tổng số việc làm có thể thay thế bằng AI. Các chatbot hiện nay đã viết được nội dung và tạo hình ảnh giống như các nhà thiết kế và kỹ sư phần mềm. Thậm chí, các công trình có thể có một giám đốc AI, người có quyền quyết định trong tương lai. Reuters đưa danh sách hàng loạt chính phủ các nước như Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, nhóm G7 đang nỗ lực soạn thảo xin ý kiến về các quy định nhằm quản lý AI hiệu quả. Các quy định xoay quanh vấn đề an toàn, bảo mật và quyền riêng tư hay quy định mở các cuộc điều tra về sai phạm do hệ thống AI có thể gây ra.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống này không thể thiếu những giấc mơ, không thể thiếu những ước vọng, bởi chính điều đó là động lực để chúng ta vươn tới những điều tốt đẹp hơn, thậm chí tưởng không thể. Có những giấc mơ đã bắt đầu từ bản vẽ, hộp màu và khung tranh, nhưng đó lại không phải là giấc mơ trở thành một họa sĩ thiên tài, mà đó lại là giấc mơ đi tìm những thanh âm từ hội họa cho người khiếm thính. Họa sĩ Võ Giang Y chính là một người thầy vô cùng đặc biệt. Người thầy đã giúp cho các em có hoàn cảnh kém may mắn tìm được âm thanh trong cảm xúc con tim mình.
Ở lớp học đặc biệt mang tên âm thanh hội họa, những bức tranh đã nói thay tiếng lòng cho chủ nhân của mình. Bởi họ là những người khiếm thính, những người không được may mắn khi không có khả năng lắng nghe được âm thanh từ cuộc sống. Cách đây 6 năm, họa sĩ Võ Văn Y đã mở ra một lớp học vẽ hoàn toàn miễn phí dành cho những người kém may mắn, những người không thể nghe thấy âm thanh của cuộc sống. Ông dạy họ cách dùng hội họa làm ngôn ngữ giao tiếp và thể hiện cảm xúc của mình thông qua từng tác phẩm. Chính các em khiếm thính, chính những người thân của các em đã không thể tin có một ngày họ cầm bút vẽ như một họa sĩ thực thụ. Giấc mơ đi tìm âm thanh hội họa cho người khiếm thính hẳn ban đầu khiến nhiều người nghi ngờ, nhưng cũng có những người bạn đồng hành hiểu được giấc mơ ý nghĩa đó của thầy Y. Họ đã quyết định cùng thầy từng bước biến nó trở thành hiện thực. Hạnh phúc đã đến sau những khó khăn chồng chất, nhưng cứ đi rồi sẽ đến. Nếu muốn sẽ tìm ra cách và cùng với những học trò của mình, những sự hỗ trợ từ cộng đồng, lớp học đã tìm ra cách để duy trì hoạt động. Tới nay đã bước sang năm thứ 7. Từ những ngày đầu làm quen với cọ vẽ, với màu, đến nay các học viên của lớp âm thanh hội họa đã tự tin thể hiện bản thân mình qua những bức tranh. Không những thế, các em còn có thêm thu nhập từ các tác phẩm của mình. Bên cạnh đó, với sự gợi ý của thầy Giang Y, chính các em cũng góp phần đóng góp cho cộng đồng. Thay vì nhận, giờ đây các em còn có thể cho đi. Bạn Bảo Duy, 21 tuổi, là học trò đã tham gia lớp của thầy y được 5 đến 6 năm nay. Bảo Duy ở Cà Mau lên thành phố Hồ Chí Minh cùng mẹ và em. Vì khiếm thính nên hàng ngày em đi làm các công việc phụ mẹ. May mắn gặp được thầy văn y và được thầy chỉ bảo. Nhiều em giống như Bảo Duy cũng có tranh vẽ thường xuyên được mua, có chi phí trang trải trong cuộc sống, không phải phụ thuộc người khác. Thầy và cô cũng giới thiệu tới các cơ sở mỹ nghệ làm công việc liên quan đến hội họa để các em có thu nhập ổn định.
Những cái cây chăm bẩm rồi cũng đến lúc ra trái ngọt. Điều các thầy cô vui nhất chính là các con tự lập, tự tin vào công sức tài năng của mình. Các học trò của thầy y cô dân sẽ luôn coi lớp học như là ngôi nhà thứ hai của mình. Bởi ở đó các em được chắp cánh ước mơ, được thể hiện tiếng nói từ tâm hồn và trái tim vốn không dễ dàng bộc lộ. Thưa vị, hai võ sư Đình Sơn và Đình Hải có hoàn cảnh khó khăn. Hai anh em phải bươn chải từ bé và được một võ sư nổi tiếng nhận nuôi. Tấm lòng tốt của võ sư đã hun đúc nên bản lĩnh của hai anh em. Họ dần thành công và lại trở thành điểm tựa cho nhiều em bé khó khăn như mình ngày nào. Võ đường nhân ái đã ra đời như thế.
Võ đường nhân ái với sự sáng lập của anh em Nguyễn Đình Sơn và Nguyễn Đình Hải tại thành phố Huế. Xuất thân từ hai anh em nhà nghèo, không được học võ. Hai anh em được võ sư nổi tiếng ở Huế nhận nuôi và từ đó ấp ủ mong muốn dạy võ cho trẻ em khó khăn ở thành phố Huế. Hai anh em Đình Sơn, Đình Hải từ những em nhỏ ba giấy số đã trở thành những võ sư đầu tiên của Huế đi thi đấu giải quốc gia. Và cũng đã có một lớp học võ miễn phí ở Huế vượt qua những khó khăn để duy trì được đến tận bây giờ. Võ đường gắn với tình thương, võ đường nhân ái đã trở thành một vòng tròn lan tỏa, thành cái nôi nuôi dưỡng nhiều nhân tài và biến những ước mơ chinh phục thể thao của các học trò trở thành hiện thực.
Từ lớp học võ của hai anh mà giờ đây nhiều học trò đã thành danh, trở thành vận động viên quốc gia, giành nhiều giải trong nước quốc tế. Và anh Sơn cũng truyền cảm hứng cho nhiều võ sư khác mở lớp học võ miễn phí như võ sư Nguyễn Văn Cường ở Hà Nội. Giấc mơ giống như một ngọn lửa có thể trao truyền, có thể nhân lên giống như cách thầy y truyền tình yêu hội họa cho những học trò khiếm thính, hay như cách hai võ sư xây dựng võ đường nhân ái và có những thế hệ truyền nhân. Và câu chuyện thứ ba trong Muôn Mặt Đời Thường hôm nay liên quan đến một cô gái và trái bóng. Xuất phát từ tình yêu trẻ con, niềm đam mê bóng đá, cô gái 25 tuổi Nguyễn Thị Trúc Phương đã trở thành người thắp sáng giấc mơ bóng đá cho hàng ngàn trẻ em vùng cao thông qua dự án Gieo Ước Mơ Bóng Đá.
Khi đi làm thiện nguyện, Trúc Phương đã chứng kiến sự thiếu thốn sân chơi của những em nhỏ vùng cao. Cô bắt đầu xây dựng dự án Gieo Ước Mơ Bóng Đá. Đến nay đã triển khai được tại 3 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Hà Giang, cùng với 3 lớp học miễn phí tại 3 tỉnh được duy trì thì cô còn tặng khung thành, quần áo, giày, bóng, găng tay cho những bạn nhỏ tại đây. Trái bóng tròn và những bài học, những niềm vui cùng những đam mê đã được nhân lên. Dự án đã giúp hơn 4.000 trẻ em vùng sâu, vùng xa và vùng cao tiếp cận với bóng đá. Dự án hỗ trợ cơ sở vật chất cho 8 sân bóng làng, xã ở tỉnh Đắk Nông, xây dựng một sân bóng, hỗ trợ cơ sở vật chất thường xuyên cho 3 sân bóng, tổ chức giải bóng đá cộng đồng cho thanh thiếu niên ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Mục tiêu của Gieo Ước Mơ Bóng Đá theo lời Trúc Phương là tạo điều kiện cho trẻ em ở vùng cao, vùng sâu, xa tiếp cận và chơi bóng đá bài bản với đầy đủ dụng cụ. Nhưng điều quan trọng nhất là cô muốn chắp cánh cho đam mê, giúp các em theo đuổi giấc mơ bóng đá.
Vâng, thưa quý vị, giấc mơ thật tuyệt vời vì nó cho động lực để sống. Giấc mơ của những nhân vật mà chúng tôi vừa kể còn tuyệt vời hơn khi họ đã nhân giấc mơ cho những người khác, rồi lại cùng họ biến nó trở thành hiện thực. Họ đều là những người thật sự giàu có tình yêu thương, giàu có những mong ước cho mình và cho nhiều những mảnh đời khó khăn khác.
Hãy sống vì mọi người, nên như là ngàn thông gieo trong gió. Hãy sống vì mọi người, nên như là giọt sương sớm ban mai. Hãy sống vì mọi người, nên như là rừng xanh gieo bóng mát. Hãy sống vì mọi người, nên như là vầng trăng sáng trên đời bao dung nhân ái, này
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.